cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh, chúng ta đến Thi Thiên 63. Thi Thiên 63 do David làm khi ông ở trong đồng vắng với chi phái Juda. Đây là một thi thiên đặc biệt. Nó giống như loại bô mát thoa trên mọi vết thương. Nó giống như miếng băng để băng lại các vết bầm. Nó giống như một loại dược thảo đổ trên các vết thương cho mau lành. Đây là một thi thiên rất tuyệt vời cho hội thánh. Nó nói về sự khát nước của sự sống. Chrysostom nói rằng, Thi Thiên 63 được tuyển chọn và được các giáo phụ hội thánh đầu tiên dùng để hát với hội chúng. Trong hội thánh đầu tiên, Thi Thiên 63 được dùng để hát vào buổi lễ thờ phượng vào buổi sáng và các buổi nhóm công cộng. Thi thiên này diễn tả những ý tưởng thật tốt lành. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 63. Câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Đây là đức tin, và chỉ có đức tin mới nói như thế mà thôi. Đức Chúa Trời là đấng đời đời vượt quá sự suy nghĩ của con người. Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài là cha của tôi. Ngài là đấng mà David tìm kiếm. David đã trốn trong các hang động của vùng biển chết. Đó là một vùng đất rất khô cằn. Nó là một nơi làm cho các bạn khát nước khi đi đến. Nếu các bạn có dịp đến thăm khu vực đó, các bạn cần phải mang nước theo. Linh hồn của David khao khát tìm kiếm Đức Chúa Trời. Các bạn có tìm kiếm Ngài trong cách đó không? Các bạn có yêu mến Ngài không? Hay là Ngài trở nên một gánh nặng cho các bạn? Chúng ta khao khát tìm kiếm Ngài. Đó là thái độ mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần nên có. Và trong Thi Thiên 63 câu 3 nói tiếp: Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Khi nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, David ngợi khen Ngài. Như chúng ta thấy, David đã soạn nhiều thi thiên và phổ nhạc để ngợi khen Ngài. Tôi mong ước các bạn cũng hết lòng ngợi khen Đức Chúa Trời như David. Ngày hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì trong hội thánh của Đức Chúa Trời, có nhiều bản thánh ca đã được tuyển chọn và được đưa vào trong các quyển thánh ca mà chúng ta dùng ở trong hội thánh. Xin Chúa cho chúng ta biết dùng những lời thánh ca này để hát ngợi khen Chúa trong giờ thờ phượng hoặc là trong những lúc chúng ta ở nhà riêng. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 63, câu 4 đến câu 5. Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi. Nhân danh Chúa, tôi sẽ giơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê, dường như ăn tỉ xương và mỡ. Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ và ngợi khen Chúa. David nói rằng, ông thích có sự tương giao với Đức Chúa Trời lớn hơn là ăn một buổi tiệc. Ông xem sự tương giao với Đức Chúa Trời là điều vui mừng hơn cả việc ăn uống. Và tôi mong ước rằng, ngày hôm nay, các bạn nên để thì giờ tương giao với Chúa nhất. Trước nhất, hầu cho đời sống chúng ta được gần gũi với Chúa. Như có một số người có thói quen thực hành rằng, buổi sáng, chúng ta để thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trước khi chúng ta ăn. Và tôi mong ước rằng, các bạn thực hiện được điều này. Và trong Thi Thiên đoạn 63, câu 6 đến câu 7. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. David suy nghĩ về Đức Chúa Trời. Ông suy gẫm về Đức Chúa Trời suốt đêm khi ông không ngủ được. Các bạn thân mến, suy gẫm về Chúa là một điều tốt đẹp, tốt hơn việc đếm chiên hay đếm tiền. Và trong Thi Thiên đoạn 63 câu 8, linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Linh hồn chúng ta nên theo Đức Chúa Trời một cách gần gũi, giữ sự tương giao với Ngài. David đã nói ở trong Thi Thiên đoạn 42 câu 1 như sau: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Chúng ta thấy David dùng hình ảnh rất tốt ở đây để nói rằng đời sống của chúng ta hay là linh hồn của chúng ta cần tương giao gần gũi với Chúa luôn luôn, giống như con nai cái thèm khát khe nước. Và trong Thi Thiên đoạn 63 câu 9 đến 11. Những kẻ nào tìm hại mạng sống tôi sẽ sa xuống nơi thấp của đất. Chúng nó sẽ bị phó cho quyền thanh gươm, bị làm mồi cho chó cáo. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời. Phàm ai chỉ Ngài mà thề sẽ khoe mình, vì miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. David kinh nghiệm được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông. Vì thế David vui mừng nơi Đức Chúa Trời. Đây là một thi thiên lớn lao. Xin các bạn nhớ rằng thi thiên này được hát vào buổi lễ thờ phượng vào buổi sáng trong hội thánh đầu tiên. Tôi không biết rằng các bạn có thể hát thi thiên này hay không. Nhưng tôi mong ước rằng các bạn đọc và suy gẫm thi thiên 63 này trong những thời giờ kế tiếp. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thi thiên 64. Nói đến kẻ ác có thắng, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Thi Thiên 64 có một bối cảnh lịch sử trong đời sống của David, nhưng chúng ta không biết rõ vào thời điểm nào. Đây là một lời tiên tri về tương lai khi dân Israel ở trong thời kỳ đại nạn. Những người tin kính còn sót lại dùng Thi Thiên này. Có thể vài người nói rằng, có nhiều lần Thi Thiên nói về những thời gian gian truân của Gia-cốp. Đúng vậy, vì dân chúng cần các Thi Thiên này. Và Thi Thiên 64 là một thi thiên tốt lành cho các bạn và tôi. Mời các bạn xem ở trong Thi Thiên 64 câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi, gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù nghịch. Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ, khỏi lũ ồn ào của những kẻ làm ác. Một lần nữa, David cầu xin Đức Chúa Trời giấu ông. David cầu nguyện lời cầu nguyện này nhiều lần. Nơi ẩn náu của David là sự cầu nguyện. Đó là nơi ẩn náu duy nhất mà David có. Sự cầu nguyện là nơi ẩn náu duy nhất mà dân Israel có trong ngày đại nạn. Và tôi mong ước rằng các bạn cùng đến với Chúa, ẩn mình hay là giấu mình ở trong Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Và tôi đã kinh nghiệm được điều này. Khi chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện, Ngài làm cho chúng ta vững tin, dầu rằng chúng ta đang đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Và trong Thi Thiên 64 câu 3 đến câu 6 nói tiếp: Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm, nhắm mũi tên mình, tức là lời cay đắng, đặng từ nơi kín giấu bắn vào kẻ trọn vẹn. Thinh linh, chúng nó bắn đại trên người, chẳng sợ gì. Chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác, bàn tính nhau để gài bẫy kín giấu, mà rằng ai sẽ thấy được. Chúng nó toan những điều ác. Chúng nó nói rằng, chúng tôi đã làm xong, mưu đã sắp sẵn, tư tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu sắc. Thưa các bạn, người làm ác có nhiều mưu định thâm sâu, độc hại và thực hiện một cách khôn khéo. Chúng nó tự nói rằng, không ai thấy được. Điều người ác nói đúng phần nào, có thể người ta không thấy được, không biết được mưu định của họ. Nhưng Đức Chúa Trời biết mưu định của người ác. Mọi mưu định của họ sẽ bị Đức Chúa Trời chỉ ra một cách tỏ tường. Và rồi, Đức Chúa Trời sẽ đón phạt họ. Và trong Thi Thiên 64, câu 7 đến câu 10: Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó, thân linh chúng nó bị tên thương tích. Như vậy, chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó. Hết thảy ai thấy, đến điều sẽ lắc đầu. Cả loài người đều sẽ sợ, họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời và hiểu biết điều Ngài đã làm. Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va và nương náu mình nơi Ngài. Còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình. Thưa các bạn, Thi Thiên này ngắn và kết thúc với một lời diễn tả của David. Tin tưởng vào Đức Chúa Trời, Ngài là hy vọng duy nhất của ông. Khi tôi nhìn vào thế giới ngày nay, tôi có kết luận rằng hy vọng của chúng ta không còn ở trên chính quyền, trên các nhà lãnh đạo. Hy vọng của chúng ta không còn trên khoa học hay là trên các nhà giáo dục. Họ đã thất bại. Chúng ta cần làm như David đã làm, cũng như những gì mà dân Israel đã làm. Đó là nhìn lên Đức Chúa Trời. Ngài là hy vọng của chúng ta hôm nay. Và tôi kêu gọi quý vị hãy đặt niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Quý vị sẽ không bao giờ thất vọng. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 65 và 66. Đây là một bài ca của 1000 năm bình an. Thi Thiên 65 của David làm cho thầy nhạc chánh và được biết là thi thiên cho sự phục hồi. Như trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 19 đến 21 nói về sự phục hồi muôn vật. Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa. Và Chúa sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, tức là kỳ mà Đức Chúa Trời thở xưa đã phán trước bởi miệng của các thánh tiên tri. Thưa các bạn, việc phục hồi muôn vật không có nghĩa là tất cả mọi người đều được cứu rỗi. Đối với những người nắm giữ giáo lý về sự phục hồi, dùng câu này để hỗ trợ cho lý thuyết của họ. Ý nghĩa chính xác của từ ngữ mọi sự liên hệ đến đề tài phục hồi là gì? Ở trong Philip đoạn 3 câu 8, Phaolô có nói rằng: Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ. Có phải Phaolô nói mọi sự, tức là bao gồm mọi điều trong vũ trụ này không? Dĩ nhiên là không. Mọi sự được đề cập ở đây được giới hạn trong. Cho đến kỳ muôn vật đổi mới là kỳ mà Đức Chúa Trời thở xưa đã phán bởi miệng các thánh tiên tri. Các tiên tri nói về sự phục hồi của dân Israel. Không có nơi nào trong lời tiên tri nói về sự thay đổi và sự phục hồi sự chết của người ác. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Thi Thiên 65 câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Chúa Trời, tại Sion người ta mong đợi ngợi khen Chúa, họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa. Hỡi đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài. Thưa các bạn, Sion trong câu này là một địa danh trên đất chứ không phải là một nơi trên thiên đàng. Đó là một nơi cao trong thành Jerusalem. Đó là nơi dân Israel hướng đến để cầu nguyện. Đó là điểm để tương giao với Đức Chúa Trời. Và đối với chúng ta ngày hôm nay, có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi nào. Cho nên tôi kêu gọi với các bạn, chúng ta cần có một nơi để chúng ta thường xuyên dành thời giờ đến với Chúa. Và trong Thi Thiên 65, câu 3 đến câu 4 nói tiếp: Sự gian ác thắng hơn tôi, còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa. Chúng tôi sẽ được no nê vật chất tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài. Chân sự được Đức Chúa Trời cứu chuộc, tỏ bày sự vui vẻ của họ trong Ngài. Được ở trong Đức Chúa Trời là điều phước hạnh biết bao. Nếu các bạn hiện nay còn ở ngoài Đức Chúa Trời và đời sống của các bạn không có sự vui mừng, tôi mời gọi các bạn hãy đến cùng Ngài. Cho đến khi nào các bạn ở trong Chúa thì các bạn mới từng trải, mới nếm trải được sự vui mừng. Và tôi mong ước rằng điều đó sẽ trở thành sự thật khi các bạn đến cùng Ngài. Và trong Thi Thiên 65, câu 5 đến câu 8: Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình. Chúa là sự tin cậy của các cùng tộc trái đất và của kẻ ở trên biển xa. Chúa dùng quyền năng mình lập các núi vững chắc, vì Chúa được thắt lưng bằng sức lực. Chúa dẹp yên sự ầm ầm của biển, sự ồn ào của sóng và sự sao động của các dân. Những kẻ ở nơi đầu cùng trái đất thấy phép kỳ của Chúa bèn sợ hãi. Chúa khiến buổi sáng hừng đông và buổi chảng dạng mừng rỡ. Thưa các bạn, David ngợi khen về quyền năng của Đức Chúa Trời đã tỏ bày trong vũ trụ và với con người. Và tôi mong ước rằng các bạn tin cậy vào quyền năng lớn lao của Ngài. Và trong Thi Thiên 65, câu 9 đến câu 13: Chúa thăm viếng trái đất và tưới ướt nó, làm cho nó giàu có nhiều. Suối Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các đường cài nó, làm cục đất nó ra bằng, lấy mưa tẩm nó cho mềm và ban phước cho qua lợi của nó. Chúa lấy sự nhân từ đổi cho năm làm mão triều, các bước Chúa đặt ra mở. Các bước Chúa đặt ra mở trên đồng cỏ của đồng vắng, và các nõng đều thắt lưng bằng sự vui mừng. Đồng cỏ đều đầy bầy chiên, các trũng được bao phủ bằng ngũ cốc, khắp nơi ấy đều reo mừng và hát sướng. Thưa các bạn, mọi vật đều ca ngợi Đức Chúa Trời. Các bạn có thấy đó là điều lạ lùng không? Đây là một hình ảnh tốt đẹp của thời kỳ 1000 năm bình an, khi mà sa mạc trổ bông hường và trái đất này có được sự hòa bình thật sự. Các bạn thân mến, tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu trong Thi Thiên 66. Thi Thiên 66 là một bài ca được làm cho thầy nhạc chánh. Có phải David là tác giả không? Chúng ta không được nói cho biết tác giả là ai, nhưng có thể là David. Chúng ta không được nói cho biết bối cảnh lịch sử của Thi Thiên này, nhưng hầu hết chỉ có một số dự đoán. Và đây là một Thi Thiên ngợi khen Đức Chúa Trời. Nó là một Thi Thiên tuyệt vời cho sự thờ phượng. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 66, câu 1 đến câu 9. Hỡi cả trái đất, khá cất tiếng reo mừng Đức Chúa Trời. Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài. Hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài. Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, các vị Chúa đáng sợ tai, nhưng vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ suy phục Chúa. Cả trái đất sẽ thờ lại Chúa và hát ngợi khen Ngài. chúng sẽ ca tụng danh Chúa. Hãy đến xem các việc của Đức Chúa Trời, công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ. Ngài đổi biển ra đất khô, người ta đi bộ ngang qua sông. Tại nơi ấy, chúng tôi vui mừng trong Ngài. Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời, mắt Ngài xem xét các nước và những kẻ phản nghịch, chớ tự cao. Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài. Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không cho phép chân chúng ta siêu tọa. Thưa các bạn, tác giả ngợi khen Đức Chúa Trời về biết bao nhiêu công việc quyền năng Ngài làm trong các tạo vật và trong con người. Khi các bạn để ý và xem xét sẽ thấy những việc lạ lùng của Ngài. Vì thế, chúng ta cất lên lời ca ngợi Ngài. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành và đáng cho con người cho chúng ta ca ngợi. Các bạn có để thì giờ để ca ngợi Chúa khi nhìn thấy công việc quyền năng của Ngài không? Ngài rất mong ước hay là vui mừng khi thấy chúng ta là người ca ngợi danh của Chúa. Đó là lý do tại sao mỗi khi con cái của Đức Chúa Trời nhóm họp lại thờ phượng, họ đều dành thì giờ rất nhiều ở trong sự ca ngợi. Và trong Thi Thiên 66, câu 10 đến câu 12 nói tiếp. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đi qua lửa, qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Tác giả đã kinh nghiệm và thấy được lợi ích của việc Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để rèn luyện ông trở nên tốt hơn. Cho nên khi ở trong sự thử thách, ở trong nghịch cảnh, các bạn cố gắng tìm kiếm lợi ích từ nơi đó. Và trong Thi Thiên 66, câu 13-15 nói tiếp. Tôi sẽ lấy của lễ mà vào trong nhà Chúa, trả cho Chúa các sự hứa nguyện tôi, mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian trưng. Tôi sẽ dâng cho Chúa những con sinh mập làm của lễ, chung với mỡ chiên đực. Tôi sẽ dâng những bò đực và dê đực. Qua các lời này, tôi đoán rằng tác giả Thi Thiên 66 này rất có thể là David, vì nhiều lần ông đã hứa nguyện với Ngài. Khi ở trong gian trưng, con người thường cầu xin Chúa giải cứu và hứa nguyện nhiều điều. Nếu các bạn có hứa nguyện với Đức Chúa Trời điều chi, xin các bạn cần trả sự hứa nguyện đó. Tôi thấy đây là điều David đã làm rất tốt. Nhưng phần chúng ta ngày hôm nay, tôi thấy rằng chúng ta thiếu sót rất nhiều vì chúng ta hứa nguyện với Chúa trong khi ở lúc gian trưng. Nhưng sau khi mọi chuyện bình yên, thường khi chúng ta quên trả sự hứa nguyện. Đối với David, ông nói rằng ông đã trả sự hứa nguyện cho Ngài. Và tôi mong ước rằng những điều gì mà các bạn đã hứa với Chúa trong sự cầu nguyện, trong lúc gian trưng, xin chúng ta hãy thực hiện hay là trả xong sự hứa nguyện cho Chúa. Và trong Thi Thiên 66, câu 16-20 kết thúc như sau. Hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, thì tôi sẽ thực điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài, và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Tác giả Thi Thiên này nói cho chúng ta một kinh nghiệm lớn trong sự cầu nguyện. Ông nói rằng, nếu lòng tôi có chú về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Khi lòng các bạn chứa điều ác, các bạn chỉ có thể cầu xin một điều mà thôi, đó là xin sự tha thứ. Và sau khi các bạn được Đức Chúa Trời tha thứ và trở nên con cái của Ngài, các bạn mới có thể đến cầu xin Đức Chúa Trời mọi điều khác. Các bạn thân mến, tác giả Thi Thiên này đã hết lòng ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của ông. Tôi mong ước rằng đời sống của các bạn ngày hôm nay cũng hãy hết lòng ca ngợi Chúa. Đó là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn lắng nghe nơi các bạn. Và khi các bạn ca ngợi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ vui lòng ban phước cho đời sống các bạn và giữ vững niềm tin của các bạn ở trong Ngài luôn luôn. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân